Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp, và bây giờ là niềm tin minh họa. Giữ đúng mực tầm. Khi ta đi thuyền buồm ra biển khơi, ta cần biết ba điều quan trọng: vị trí của ta, nơi ta định đi đến và đường hướng ta đi. Sử dụng bản đồ để tìm ra vị trí và nơi ta đi. Dụng cụ cho người đi biển là bản đồ và địa bàn. Nhưng khi đã ra khơi, điều khó nhất là định ra được vị trí của con thuyền bất cứ lúc nào. Thời tiết xấu như gió mạnh, sóng to và tầm nhìn giới hạn thường tạo ra những điều kiện đôi khi làm cho thủy thủ nhầm lẫn. Tại Hoa Kỳ, có người từ thành phố Milwaukee dong thuyền vượt hồ Michigan để sang thành phố Grand Haven. Nhưng hồ này mênh mông như biển, và hôm ấy thời tiết lại rất xấu. Anh ta đi suốt 2 tiếng đồng hồ, tin rằng mình đã đi đúng phương hướng. Sau cùng thấy một thành phố trong sương mù, nhưng đến nơi vẫn là thành phố Milwaukee. Thành ra anh ta đã đi một vòng tròn khá lớn trên hồ Michigan và trở lại chỗ cũ, không đi đến đâu cả. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Cuộc đời chúng ta như ở giữa biển khơi và sóng gió thường hay xảy ra. Trong những lúc như vậy, ai cũng khó định hướng. Những cơn sóng gió này không phải ngoài thiên nhiên, nhưng nhiều khi là lại ngay trong tâm hồn ta, làm ta phân vân, nghi ngờ, hoang mang, không biết phải quyết định ra thế nào. Nếu trên biển cả thường có người bị chìm thuyền hay tàu, thì trong biển đời cũng rất nhiều người say đắm và bị chôn vùi trong danh lợi quyền và tham dục xấu xa. Có những người mất hướng đi, cứ đi vòng quanh mãi, chẳng đến bến bờ nào cả, thành ra chán nản, tuyệt vọng. Người tin Chúa lúc nào cũng định vị trí của đời mình đối với Chúa. Xem thử mình đang xa hay gần Chúa, đang bị ma quỷ cám dỗ hay đang đắc thắng và được an lành. Kinh Thánh là kim chỉ nam cho ta định hướng, và thời giờ yên tĩnh cầu nguyện là lúc ta nhìn vào đời mình để sửa lại những phương hướng sai lạc và xin Chúa hướng dẫn mình. Nếu bạn không muốn lạc hướng trong đời và chìm tàu, xin hãy đến gặp Chúa mỗi ngày. Bài học trong trại tù. Một tác giả muốn viết một cuốn sách nên đã đi phỏng vấn lần lượt tất cả là 24 người từng là tù nhân trong Thế giới Chiến tranh thứ hai. Mặc dù những người ấy không bị hành hạ hay ngược đãi, nhưng thường bị đói khát, lạnh lẽo, xa gia đình, mất tự do và lo lắng không biết tương lai mình sẽ ra thế nào. Những người này khi kể lại chuyện bị tù, không ai là không khóc. Tác giả khi hỏi họ, việc bị tù như thế đã ảnh hưởng đến đời sống quý vị như thế nào? Tất cả những người ấy đều nói rằng, trong những năm bị tù, Chúa đã dạy họ nhiều bài học để chuẩn bị cho đời sống của họ sau khi được tự do. Nhưng khi người ấy hỏi rằng, có ai trong 24 người tình nguyện vào tù hay không? Thì mọi người nói ngay rằng không bao giờ. Tương tự như thế, đa số chúng ta không ai chọn những hoàn cảnh khó khăn để rồi được học cách tin cậy nơi Chúa. nhưng trong cái khôn ngoan hoàn toàn của Chúa, Ngài thường đưa chúng ta vào những hoàn cảnh để đức tin chúng ta được tăng cường sức mạnh. Thi Thiên 31 cho chúng ta hình ảnh này. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Xin hãy lấy công bình Ngài mà giải cứu tôi. Khá nghiêng tai qua tôi, mau mau giải cứu tôi. Hãy làm vầng đá vững chắc cho tôi, một đồn lũy để cứu tôi. Vì Chúa là vầng đá và là đồn lũy tôi, xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa. Xin Chúa gỡ tôi ra khỏi lưới mà người đời đã gài kín tôi, vì Chúa là nơi bảo hộ tôi. Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi. Tôi ghét những kẻ thờ hình tượng hư không, nhưng tôi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi nhân từ Chúa, vì Chúa đã đoái đến hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi. Chúa không nộp tôi vào tay kẻ thù nghịch, nhưng đặt chân tôi nơi rộng rãi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân, con mắt tôi hao mòn vì cớ buồn rầu, linh hồn và thân thể tôi cũng vậy. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém tại than thở. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mòn yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Bởi cớ các kẻ thù nghịch tôi trở nên ô nhục, thật một ô nhục lớn cho kẻ lân cận tôi, và một vật sợ hãi cho những kẻ quen biết tôi. Kẻ nào thấy tôi ở ngoài đều trốn khỏi tôi. Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến nữa. Tôi giống như cái bình bể nát. Tôi đã nghe lời phao vu của nhiều kẻ, tứ phía có sự kinh khủng. Đương khi chúng nó bàn nhau nghịch tôi, bèn toan cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi tin cậy nơi Ngài. Tôi nói, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa, xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi. Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tới Chúa, lấy nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi. Đức Giê-hô-va ơi, nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài. Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi âm phủ. Nguyện các môi dối trá hay lấy lời sắc sược, kiêu ngạo mà khinh bỉ và nói nghịch người công bình bị câm đi. Sự nhân từ Chúa mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa và thi hành trước mặt con cái loài người, cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay. Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí ở trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều cách xa sự tranh giành của lưỡi. Đáng ca ngợi Đức Giê-hô-va thay, vì tại trong thành vững bền, Ngài đã tỏ cho tôi sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Trong cơn bối rối tôi nói rằng tôi bị truất khỏi trước mặt Chúa, nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Chúa bèn nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề cho kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Hoàn cảnh u buồn. Câu chuyện sau đây được ghi trong Công vụ các sứ đồ. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn bám vào, hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu lên rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phao-lô cực lòng xây lại, nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Nhưng các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan. rồi điều đến các thượng quan mà thưa rằng: những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy các thói tục mà ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xe áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, người đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ca ngợi Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Bỗng có tiếng động đất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo ra cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toan giết mình. Nhưng Phao-lô kêu lớn tiếng rằng: chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình dưới chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở trong nhà người nữa. Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho. Rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu báp têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng: hãy thả các người ấy ra. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng: các thượng quan đã khiến truyền tôi thả các ông, vậy hãy ra và xin đi cho bình yên. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: chúng ta vốn là quốc dân Roma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục. Nay họ lại thả lén chúng ta đi ư? Điều đó không được, chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết rằng hai người đó là người Roma thì sợ hãi. Họ bèn đến nói với hai người: thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà ly đi thăm và khuyên bảo anh em rồi đi. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người ta bảo rằng khi bầu trời u ám thì lòng người cũng không vui. Nhiều người làm trong ngành dự báo thời tiết, khi mô tả trời nhiều mây và có mưa rào, cũng ngụ ý rằng ngày hôm ấy sẽ buồn. Câu chuyện vừa đọc kể trên đây chắc chắn không thể nào gọi là một hoàn cảnh vui được. Nhưng ngay trong hoàn cảnh thân bị đánh đập đau đớn, chân bị xiềng bằng xích sắt, Phao-lô và Si-la đã cầu nguyện và sau đó ca ngợi Chúa. Hai người đã vì danh nghĩa của Chúa và công việc truyền bá tin mừng mà vượt lên hoàn cảnh. Chúng ta cũng có thể vượt trên hoàn cảnh của mình để nở một nụ cười, một tiếng hát ca ngợi Chúa nếu chúng ta biết rõ mình đang làm gì cho Chúa. Hoàn cảnh u ám thật, nhưng hãy ngước mắt lên nhìn Chúa ở bên ngoài hoàn cảnh. Quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình được an vui.